làm thế nào đó cho mình bớt khổ trong cuộc sống này. Biết rằng cái phúc của mình nó suy, thì gia đình nhà mình nó mới gặp những cái chướng duyên, cái hoạn nạn như vậy. Cho nên về ráng để mình tu nhân tích đức hành thiện bằng cách là gì? Chịu khó mà lễ Phật mà tụng kinh. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên là mình cứ kinh Địa Tạng mà tụng cho thầy đi. Nhất tâm vào, nhiều vào. Ngày là ba thời lên tụng kinh niệm Phật vào được thì càng tốt. Không có thời gian ba thời thì hai thời. Không có thời gian hai thời thì một thời. Chứ đừng có không có thời gian thì bảo là thôi con bận lắm. Bao giờ thầy tổ chức khóa tu con thu xếp được thời gian con lên chùa con tu thôi. Còn về nhà con phải làm ăn chứ, chưa tu. Do từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta làm vô số những việc xấu ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu vân vân đó. Nó tích tụ từ vô thủy kiếp đến nay. Nay quả nó gì? Nó chín mùi chúng ta mặc dù không làm những việc ác cực lớn, nhưng tại sao vẫn khổ? Cho nên nhiều người thấy là bây giờ mình sống cuộc đời rất lương thiện, chả hại ai, tại sao mình vẫn khổ? Ông chồng mình ngày xưa mới lấy mới cưới về, nó ngoan, nó chịu khó làm ăn, nó yêu thương vợ con, nó chung thủy hết mức. Nhưng nay tự nhiên nó đổ đốn ra, nó đi cờ bạc, rượu chè, gái gú đủ các thứ về, nó chửi mình, nó đánh mình. Ngày xưa thì nó thương mình, nó yêu mình, nó chiều chuộng đủ các thứ. Có cái gì ngon, cái gì đẹp, anh ấy đều mua cho mình, để tặng mình. Ngày mồng ngày gì, ngày quốc tế phụ nữ, rồi ngày cái gì Valentine, rồi ngày gì cũng có quà hết. Thế bây giờ thì chả thấy anh ấy có cái gì nữa cả, vân vân. Thậm chí là nó còn những cái ngày đấy nó không tặng mình mà nó đi tặng một người phụ nữ khác hoặc vài người phụ nữ khác, vân vân. Đau khổ, buồn tủi. Thì xin thưa các vị, đó là cái cộng nghiệp. Đó là chỉ cho thì trong nhà Phật chúng ta, nhân quả nhà Phật dạy là cái phúc của mình đã đến lúc gì? Nó suy. Cái phúc của gia đình mình, của bản thân mình nó đã gì? Đang suy, cho nên nó mới như thế. Mặc dù có thể tiền tài của cải nhiều hơn ngày xưa đấy, nhưng mà có hạnh phúc không? Các vị, các chồng con như thế hạnh phúc không? Không, mặc dù tiền có cái trong nhà, có khi có hàng gì, hàng chục, hàng trăm, thậm chí là vài trăm cây vàng, tiền có khi gửi ngân hàng hàng nhiều tỷ, nhưng mà vợ chồng con cái bất hòa thì tiền nhiều cũng chẳng hạnh phúc các quý vị. Thì đấy có nghĩa là gì? Mình cái việc tu phúc của mình đang đi chệch đường lạc lối rồi. Ví dụ như này, làm giàu bằng mọi giá, biết cái việc mặc dù mình học Phật pháp rồi, biết cái việc sát sinh hại vật là gì, là sẽ tổn phúc rất lớn rất nhanh. Nhưng vì muốn làm giàu, chúng ta vẫn đi vào con đường gì? Sát sinh. Hoặc không tự tay sát sinh thì bảo người khác sát sinh để mình. Ví dụ như người buôn bán hàng thịt, hàng cá, gì gì chẳng hạn, họ không tự giết. Nhưng mà họ đi mua lại để họ gì? Họ bán ở chợ, họ kiếm lãi. Đấy cũng là gì? Vậy trong nhân quả nhà Phật, đấy cũng là làm cái nghề gọi là nó phải chịu cái quả báo về nhân quả rất là lớn. Mặc dù tiền của có thể giàu lên nhanh, nhưng mà cái đức, cái phúc của gia đình nhà đó, nó đã gì? Đã và đang dần dần đi xuống. Nó xuống đến một cái mức gọi là chạm đáy. Thì tự nhiên ở trong gia đình đó nó xảy ra cái chuyện gì? Chồng đang chăm chỉ làm ăn, con đang ngoan ngoãn, hiếu thảo, học giỏi, để trở thành cờ bạc, cá độ, hư hỏng này nọ kia. Chồng lại trở thành cái gì? Lại chửi vợ, mắng con, rồi đi tình tứ với người này, người nọ, người kia, khiến cho gia đình nó cứ rối loạn, cào cào cả lên các quý vị. Đó chính là gì? Giàu, làm giàu, kiếm tiền giàu. Nhưng mà làm giàu gì? Bất chính. gọi là làm giàu ở cái đó, thì có thể cái việc đó thì đối với pháp luật thì nó không phải là bất chính đâu, nó vẫn đúng đấy. Nhưng mà gì? Với nhân quả Đức Phật dạy này, làm giàu kiểu như thế liên quan đến gì? Hại vô số mạng sống của chúng sinh, mà mình làm giàu thì mình tổn phúc. Còn ở ngoài ở đời vi phạm pháp luật đó gì? Đó là tham ô, hối lộ, bỏ chút ra công ra nhưng mà gì? Lại thu về rất nhiều, rất nhiều. À, tham ô hối lộ của nhà nước, của nhân dân để làm giàu bất chính. Và càng tham, càng giàu, thì cái giàu đó của họ không phải là cái giàu gì. Họ tu nhân tích đức, hành thiện. Không phải là cái giàu đó bằng cái đồng lương mà nhà nước và nhân dân trả công cho họ. Có công cống hiến cho đất nước, dân tộc, tổ quốc. Mà họ làm giàu bằng cái cách là phi nhân tính, phi đạo đức, tham ô, hối lộ vân vân mà giàu. Thì cái giàu đó thì có thể nó lên rất là nhanh. Từ xưa đến nay chúng ta thấy cái giàu đó rất nhanh. Xưa như là gì? Trung Quốc, câu chuyện Trung Quốc thì có Tần Cối, đúng không? Rồi có gì? Thời nhà Thanh thì có Hòa Đại Nhân. Nên chúng ta thấy cuối kết cục cuối cùng Tần Cối có được hưởng cái giàu trọn vẹn không? Không. Hòa Đại Nhân có hưởng cái giàu trọn vẹn đến cuối đời không? Cũng không luôn. Và ở Việt Nam chúng ta ngay bây giờ, ngay năm 2025 này, chúng ta mới thấy trước đây mấy năm và ngay bây giờ trong cái cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mới thấy nhiều những đại gia, nhiều những cán bộ cấp cao bị khui ra, bị phơi bày trước vành móng ngựa, chúng ta mới thấy xót xa làm sao. Chúng ta thấy có những vị thì cần giơ tay lên một cái họ có hàng triệu đô. Nhưng quan trọng nhất bây giờ họ có được hưởng không? Không, phải ngồi trong tù bóc lịch. Có hưởng đâu, được hưởng đâu. Vậy giàu như thế, giàu để làm gì? Đó, đấy gọi là gì? Đốt hết phúc của mình trong vòng một vài năm, thậm chí cứ cho là vài chục năm đi. Những kẻ đó hết phúc mình, tự mình, thậm chí còn sống đã chịu lao ngục rồi. Thì sau khi mất đi, cái thần thức của họ có được giải thoát hay không? Khi mà ngay còn lúc còn sống họ đã bị đau khổ ở trong lao ngục, sau khi mất đi gần như chắc chắn còn đọa lạc sâu hơn các vị. Cho nên các vị Phật tử chúng ta thấy thôi, mình khổ một chút mà mình vẫn được tự do, vẫn vui mà. Khổ một chút mà mình không bị lao lý, không bị tù tội, tức là mình vẫn được tự do. Mình cố gắng, mình tu tập, mình làm thế nào đó cho mình bớt khổ trong cuộc sống này. Biết rằng cái phúc của mình nó suy, thì gia đình nhà mình nó mới gặp những cái chướng duyên, cái hoạn nạn như vậy. Cho nên về ráng để mình tu nhân tích đức, hành thiện bằng cách là gì? Chịu khó mà lễ Phật, mà tụng kinh, đối trước ban thờ thần linh gia tiên, mà mình cứ kinh Địa Tạng mà tụng cho thầy đi. Nhất tâm vào, nhiều vào, ngày ba thời lên tụng kinh niệm Phật vào được thì càng tốt. Không có thời gian ba thời thì hai thời, không có thời gian hai thời thì một thời. Chứ đừng có không có thời gian thì bảo là thôi con bận lắm. Bao giờ thầy tổ chức khóa tu con thu xếp được thời gian con lên chùa con tu thôi. Còn về nhà con phải làm ăn chứ. Tất nhiên ở nhà chúng phải là làm ăn thôi. Các thầy ở chùa cũng phải làm mà. Các vị biết các thầy phải làm mà, các sư phải làm mà. Mấy năm trước các sư thì còn mua cả máy đóng gạch về để đóng gạch để gì? Cả thầy trò ra đóng gạch để xây gì? Đó, cái đại tượng này này là ngày xưa toàn xây bằng, đại đa số xây bằng cái gạch gì? Cái gạch bằng cái bột đá trộn bằng xi đấy. Các vị xem cái bậc bên này thầy còn để nguyên, vẫn chưa chát chưa gì còn nguyên này. Nó khó khăn, nó nghèo, Phật tử thì không có mấy, Phật tử thì ít. Cho nên thầy mua cả hai ba cái máy đóng gạch về thầy trò rồi ra cái đằng sau chỗ cái bể nước đằng sau này để lắp mấy cái máy đóng gạch đó. sáng trưa chiều tối mấy thầy trò cứ ra thì cùng nhau đóng gạch để vào để xây đại tượng đấy các quý vị. Kể cả cái nhà này cũng thế, cái nhà này này có mấy Phật tử cúng được một tí thôi, còn lại thì gạch trước các thứ là thầy trò lấy máy đóng gạch về đóng. Kể cả đấy cái chùa Văn Lai thế, toàn bộ cái gạch đấy là do các sư và các Phật tử tự đóng hết đấy. Mua cái máy ép gạch bê tông về là đóng, vì không có tiền để mua, không phải làm chứ. Các sư cũng phải làm, các Phật tử chúng ta đương nhiên cũng phải làm. Ai mang đến chúng ta ăn không được đâu, kể cả các thầy cũng thế. Muốn ăn không thì thời buổi bây giờ khó lắm các quý vị. Đấy, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vừa qua có người họ tự cạo tóc, mặc áo, họ bảo là người tu và không cần làm, không cần phải làm, chỉ cần mình tu thôi. Mà mình tu thì mình mà đi tu, mình cứ tu thì có cái Mỹ nó mang về cho mình ăn. Đấy, bởi vì là chưa sang đến Mỹ đâu, vừa đi sang đến đâu mấy nước bên ngoài Đông Nam Á chúng ta thôi. Cuối cùng đi sang những cái nước mà họ thì họ không theo Phật giáo nhiều, không có ai cúng cho mà ăn, và phải gọi người từ Việt Nam bay sang để nấu cơm cho mà ăn. Mà trước đây thì phát ngôn là ai mà sư mà xuất gia mà tự nấu cơm mà ăn thì không phải là sư. Đấy, khác gì kẻ đầu chọc ở trong chùa đâu. Thế này bây giờ là phải đi nấu cơm mà ăn rồi đấy. Cái gì đừng có phát ngôn nó bừa bãi. Phật Pháp nó tồn tại hơn 2.500 năm nay, nó đều trải qua rất nhiều những cái biến cố thăng trầm của lịch sử rồi. Mà tồn tại được thì chúng ta phải biết rằng nó phải có cái nguyên do, có cái nhân duyên đặc biệt của nó mới tồn tại được. Bây giờ chúng ta lại muốn biến Phật Pháp lại trở về hơn 2.500 năm trước của cái thời Đức Phật, thời Ấn Độ ngày xưa. Văn hóa Ấn Độ nó khác, tín ngưỡng Ấn Độ, con người Ấn Độ, văn hóa họ khác. Xin thưa các vị, hai lần thầy đi sang Ấn Độ gần đây mà, người dân nghèo Ấn Độ họ chạy, họ thấy sư họ chạy sang họ xin tiền. Nhìn thấy Phật tử họ chạy sang họ xin, họ bám cho họ xin cơ. Chứ còn thời Đức Phật tại thế thì Phật tử và người dân thấy các sư thì đến để cúng gì? Cúng dường. Nhưng bây giờ sang Ấn Độ, người dân nghèo thấy các sư thì chạy sang để xin gì? Money. Nó chạy khổ lắm, nhìn mà không cho thì thương, mà cho một cái thì không biết ở đâu nó chạy đến đông thế. Các Phật tử đi theo thầy thì biết rồi, đây là người thật, việc thật đấy nhá. Thế chúng ta nghĩ xem, bây giờ mà cái văn hóa và cái người đại đa số, cái người dân nghèo của Ấn Độ, thì nói người dân nghèo thôi, nhìn thấy các sư là họ biết rằng gì? Các sư xuất gia tu hành cái tâm Bồ Đề vị tha rất là lớn, cho nên họ chạy sang họ gì? Họ xin. Thế bây giờ mà đi sang Ấn Độ mà vào đi khất thực, xin thưa các vị, chết đói thôi. Sư bây giờ Ấn Độ họ nhìn thấy các sư á, ai họ đi cúng dường như kiểu ngày xưa nữa đâu. Cho nên ở miền Nam chúng ta, ở Việt Nam chúng ta cũng như các quý thầy ở Thái Lan, ở Myanmar, sang bên Ấn Độ cũng đi bộ, và đi bộ hết 4 đại thánh tích của Đức Phật, đi 3 năm trời. Nhưng các thầy cũng không có chỉ bát khất thực được nữa cả. Vì người dân Ấn Độ có ai cúng dường coi các sư ở ngoài đường như thời Đức Phật nữa đâu. 2.500 năm sau, cái văn hóa Ấn Độ nó đã khác với 2.500 năm trước ở tại đất nước Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ thời Đức Phật rồi. Cho nên một số các quý thầy ở Việt Nam, các quý thầy tu ở Nam Tông, thầy nhớ là ở trong Huế, thầy đi bộ hành 3 năm ở Ấn Độ để đi chiêm bái với cái đoàn, với hàng trăm vị tăng của Thái Lan. Người ta đi bộ 3 năm nhé. 3 năm đi khắp các thánh tích Ấn Độ, cứ tối đâu là làm lều, làm lán, làm cái gì, họ làm cái lán bằng cái kiểu như cái màn đấy, cái màn mà nó có chống cả cái mưa cả muỗi luôn đấy. Đó, tối là cứ mỗi thầy một cái đấy, tối đâu ngủ đấy, không ngủ khách sạn, không ngủ nhà trọ các thứ. Các thầy vừa hành đầu đà là vừa đi như thế để mục đích là để tự chân mình trải nghiệm cái gì, cái việc bộ hành để tu tập, để phát nguyện đi đến các thánh tích của Đức Phật. đi 3 năm, hơn 3 năm như vậy. Vừa qua cái thầy ở trong Huế, Việt Nam chúng ta có một thầy trong Huế đi bộ hành cùng với các thầy ở Thái Lan hơn 3 năm trời, mới đi hết những thánh tích lớn, mấy thánh tích lớn của Đức Phật ở Ấn Độ và ở Nepal, đúng rồi, ở Nepal. Đó. Và các thầy về thầy nói luôn là hơn 3 năm không có Phật tử Ấn Độ cúng dường chay tăng hay cúng dường gì cả. Tất tần tật, các quý thầy đến đâu đều phải gì? Đều phải có người nấu thức ăn và các thứ để cúng dường ở tại nơi đó. Hoặc là đi vào thì mua cơm, mua thức ăn ở chỗ nghỉ ở đâu thì ấy cho đó. Mà cụ thể là hai lần chúng tôi sang Ấn Độ là chúng tôi biết rồi. Người dân Ấn Độ, cái phần nó có bây giờ vẫn phân chia giai cấp. Cái giai cấp thấp nhất đó là giai cấp Thủ Đà La như thời Đức Phật nói. Đó, thế là giai cấp này là nghèo lắm. Nghèo đến nỗi là chúng ta cứ tưởng tượng năm 45 chúng ta đói như thế nào. Thì cái tầng lớp nghèo của Ấn Độ bây giờ họ còn như thế đấy. Chết vì nghèo, chết vì đói, chết vì bệnh không có tiền đi viện đấy các quý vị. Thế kỷ 21 năm 2024-25 này rồi đấy, cái người dân tầng lớp Thủ Đà La, tức là lớp bần cùng đinh của Ấn Độ, còn khổ lắm. Đất nước họ cũng đa đảng đấy các quý vị nhé, chứ không phải một đảng đâu. Cho nên bất cứ một ai đó nghĩ rằng đa đảng để giàu, đa đảng để giàu, không phải là đa đảng để giàu đâu các quý vị. Một đảng cũng giàu, mà đa đảng cũng giàu. Một đảng cũng có thể bị loạn, mà đa đảng cũng có thể bị loạn. Không phải là cứ đa đảng là tốt, hay là một đảng là tốt, hay là một đảng là xấu, còn đa đảng mới là tốt. Không phải đâu. Cái chuyện đảng đó nó chỉ là cái tổ chức chính trị để lãnh đạo đất nước mà thôi. Tùy theo cái quốc độ, cái quốc gia đó, chủ trương như thế nào mà thôi các quý vị. Đi thì mới thấy là đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta bây giờ, tuy cứ nói theo như ngoài đời là nhìn lên là không thấy gì, thấy mình bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng thấy không thấy ai bằng mình. Ý là gì? Mình thấy người dân của mình bây giờ cũng không đến nỗi quá khổ như ngày xưa nữa, cũng không phải là quá giàu sang phú quý vinh hiển như là một số các quốc gia giàu có số một thế giới như là Singapore, như là Nhật Bản, như là Mỹ. Nhưng xin lỗi các vị, Mỹ cũng có đầy những người còn sống vô gia cư, không phải là giàu hết đâu các quý vị nhé. Mỹ hàng tháng cũng còn rất nhiều người phải nhận tiền cứu trợ của chính phủ thì mới có miếng ăn, mới sống được qua ngày. Chứ còn chúng ta bây giờ tuy nhiên phải đến 90-95% là chúng ta, đất nước chúng ta kinh tế tự chủ, đảng nhà nước cho những cái chính sách chúng ta gì? Chúng ta làm giàu được thì chúng ta làm ra tiền, nhận đồng lương chúng ta thì được làm giàu, nộp thuế thì ít thôi. Đất nước chúng ta được cái là bây giờ làm ra tiền nộp thuế rất ít. Còn ở bên nước ngoài châu Âu có những nước họ nộp đến 60%, 45, 50, 60% thuế. Ví dụ làm ra 100 triệu chỉ được tiêu có 40 triệu hoặc 45 triệu hoặc 50 triệu thôi, còn phải nộp thuế cho nhà nước. Đợt trước thầy sang Canada thấy là bên kia họ nộp thuế cao lắm, sang Thỉnh Ngọc á. Rồi một số Phật tử nước ngoài bảo bên này chúng con làm phải nộp thuế cao lắm thầy ạ. Chứ làm doanh nghiệp để làm giàu như Việt Nam là khó lắm. Chỉ có một số những đại gia, cái tỷ phú đặc biệt đấy, có các mối quan hệ và họ có cái kiến thức và có cái tập đoàn, cái tổng công ty lớn thì họ mới giàu được thôi. Còn đại đa số người dân là cũng vừa vừa thôi, bình bình. Chúng ta thấy người dân chúng ta bây giờ cũng có đến nỗi khổ đâu. Nếu khổ thì bây giờ các vị không được ngồi đây. Mai không có gì bỏ nổi nay còn sao mà đi tu được. Đúng không? Ê, ngày mai nếu mà ngày mai không có nhà hết sạch gạo rồi. Như năm 45 nhà không có gạo phải ăn củ chuối ăn ấy rồi. Hoặc là như năm 80, 81, 91, 92 đó vân vân chẳng hạn. Vừa xóa bao cấp xong á, dân còn thiếu, đói thiếu ăn á. đi lên rừng kiếm củi, đi xuống biển để kiếm cá, kiếm cua, kiếm tôm, kiếm ốc, mò cua bắt ốc để sinh hoạt, cải thiện sinh hoạt cuộc sống. Xin thưa các vị, thầy có mở khóa tu như thế này thì cũng thầy mở thì thầy tu thôi chứ. Chúng con còn phải đi làm, chúng con phải đi kiếm ăn, chúng con còn phải đi để gì? Để kiếm tiền, để đong gạo, để nuôi sống gia đình. Tâm có đấy, nhưng mà gạo bỏ vào nồi ngày mai chưa có, tuần sau chưa có thì tu làm sao được. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta được như ngày hôm nay cũng phải nói là đầu tiên là ơn gì? Ơn Đảng, ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, ơn các tầng lớp lãnh đạo đã đi đúng đường lối của Đảng, của tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Rồi bây giờ tuy chúng ta không đến nỗi giàu nứt đố đổ vách, nhưng cũng có gì? Miếng ăn miếng để. Vì có miếng ăn miếng để cho nên ba ngày mở khóa tu, thầy có mở đến 7 ngày, thầy cứ vô tư mở đi. Thầy mở được thì con cũng thì sẵn sàng con ở lại con tu được, vì con không phải lo. Lo tháng sau hay thậm chí là mấy tháng sau con cũng không phải lo thiếu gạo ăn. Thầy mở 3 ngày hay 7 ngày, con tu tất được 3 ngày 7 ngày với thầy. Thầy giỏi thì cứ mở đi. Đại khái thế các quý vị. Cho nên đấy, được như thế rồi thì đây là cái phúc phần của chúng ta, cái cộng nghiệp của người dân Việt Nam chúng ta. Trải qua bao năm gian khổ, đói kém, thiếu thốn, chống giặc ngoại xâm, nhân dân chúng ta biết đoàn kết, biết yêu thương, biết tu nhân, biết tích đức, biết hành thiện. Cho nên cái quả ngọt là bây giờ đất nước thì họ cứ, thế giới thì bây giờ nhiều nước cứ chiến tranh, cứ biểu tình rồi cứ bắn giết lẫn nhau. Nhưng Việt Nam chúng ta thấy gì? Thủ tướng đi ra ngồi uống cà phê hay ăn gì? Ăn quán ở ngoài vỉa hè cũng không cần phải bảo vệ, đúng không? Vô tư. Tổng bí thư đất nước chúng ta đi thăm người nghèo, người bị lũ lụt cũng chẳng cần phải bộ đội công an cầm súng để bảo vệ rồi hầm hầm hè hè như là ở một số quốc gia trên thế giới cả. Các cụ thì đi vào sống giữa trong lòng dân, nào là bắt chân bắt tay với dân vô tư cả. Rồi thậm chí là chúng ta thấy đến thủ tướng còn gì, còn uống chung cả nước chai nước với gì, với người dân, không sợ bị bỏ gì, bỏ độc. Ta thấy không? Đấy, một cái đất nước có thể nói là được thanh bình, được thái bình thịnh trị như thế, còn gì nữa, chúng ta còn cầu mong cái gì hơn nữa. Đấy, thế mà một số những người bây giờ lại còn cứ nghĩ là đấy, chúng ta là độc đảng rồi, thì độc đoán rồi, thế này thế cọ thế kia, rồi phải đa đảng mới giàu. Thậm chí hôm vừa rồi là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan còn nói ông chắc là từ khi lên là Bộ trưởng ông chưa tìm hiểu về Việt Nam, mà chắc ông cũng chưa được sang Việt Nam. Cho nên ông lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà ông còn phát biểu là Việt Nam là một đất nước lạc hậu rồi, nghèo. Đấy, nghèo và lạc hậu. Tại sao các nguyên thủ quốc gia rồi các nước lớn trên thế giới là cứ đổ xô về Việt Nam như thế vân vân. Thế mọi người mới nói là ông này Bộ trưởng mà chắc là chưa được đến Việt Nam lần nào, thậm chí cũng chưa được đọc về, chưa được hiểu, tìm hiểu về cái sự phát triển của Việt Nam trong vòng 20-30 năm nay. Xin thưa các quý vị, chúng ta cứ nhìn trên hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng hay là Đà Nẵng, một số các tỉnh, các nơi thành phố của chúng ta, nhìn thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ở trên cái hình ảnh quay trên cao, chúng ta cũng kém gì thành phố Bangkok của họ đâu, cũng kém à. Xét về GDP, về cái gì chúng ta thông báo nó ít thôi, nhưng mà người dân của Việt Nam chúng ta cũng các vị thấy bao nhiêu xe ô tô sang của thế giới sản xuất hay là nhập khẩu qua Thái Lan sang Việt Nam chúng ta tiêu thụ ở đầy ra đấy. Thái Lan dân có máy bay riêng, Việt Nam chúng ta cũng có máy bay riêng đầy đấy. À, họ có ô tô sang nhất thế giới, Việt Nam chúng ta cũng đi đầy ngoài đường phố đấy. Kém gì đâu. Tức là gì? Dân mà không giàu thì làm sao mà dân có máy bay riêng mà đi, có ô tô sang mà đi, rồi có nhà lầu, biệt thự, vân vân mà ở. Thế mà họ bảo là Việt Nam chúng ta là nghèo, lạc hậu, vân vân này nọ kia. Nhưng mà xem bây giờ chúng ta thấy, ở thế giới bây giờ cái truyền thông bây giờ nó cũng, nó mình gọi là truyền thông bẩn nó cũng nhiều lắm các quý vị. Một chính khách nào mà lên mà không nghiên cứu, không xem xét một cách tỉ mỉ thực tế, cứ nghe truyền thông nó nói mà đi vào mà phát ngôn ngay một cái là nguy hiểm lắm, lệch đường ngay, dính trưởng ngay các quý vị. Cho nên đấy, qua đây thì thầy cũng nói rộng nói thêm ra như thế để chúng ta thấy chúng ta sinh vào thế giới này, cái nghiệp chướng nó nặng nề, cái cộng nghiệp gia đình chúng ta đau khổ, chúng ta tìm đến nơi cửa Phật, không may mà gặp vào cái ông thầy tà bạn ác á, thì khổ chúng ta lại khổ chồng thêm khổ, mà chúng ta không biết chúng ta khổ mới đau.